Bồ Tát gia trì phù hộ là không đâu chẳng có, là phổ biến khắp nơi. Bạn có thể có được lợi ích này hay không? Có được bao nhiêu? Xem mình có phước báo hay không? Cho nên hai bài kệ phần sau này là người có phước đức với vô phước. Người có phước đức họ nhận được, thường luôn nhận được, mọi lúc mọi nơi họ đều nhận được. Có phước mà có chướng ngại thì có phước cũng không được lợi ích. Tại sao vậy? Bạn không nhìn thấy. Từ đó cho thấy tiêu nghiệp chướng là trước tiên, sau đó bạn đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, bạn mới có thể chân thật nhận được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Không tiêu trừ nghiệp chướng thì không được Phật pháp gia trì. Lời nói này trước đây 56 năm Đại sư Chương Gia đã dạy tôi. Chúng ta có chướng ngại, tự tánh của chúng ta đã mê mất tự tánh, đức năng và trí tuệ ở trong tự tánh không thể hiển lộ. Quả thật nói cũng không phải không thể hiển lộ, mà đã biến chất, trí tuệ biến thành ngu si. Bạn vốn có trí tuệ đức tướng Như Lai mà trí tuệ biến thành ngu si là si trong tham sân si. Còn đức của bạn, đức đã biến thành tập nghiệp, tức là tạo nghiệp, tập khí. Quả báo chính là tướng hảo. Tướng hảo là quả báo. Quả báo đã biến thành tam đồ lục đạo. Tất cả cái này đều là tánh đức. Nói cách khác là đức tướng trí tuệ của bạn đã bị ô nhiễm. Sau khi bị ô nhiễm thì nó không thể phát huy bình thường. Nó tạo nghiệp, biến nó thành tam đồ ác đạo. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi bạn mới biết rằng mười pháp giới y chánh trang nghiêm là tự mình làm tự chịu, cũng chẳng liên quan với bất cứ ai. Nhất định phải tự mình gánh vác, tự mình chịu trách nhiệm. Nếu như trách tội người khác thì lỗi lầm của bạn càng tăng thêm. Một người thật sự giác ngộ, biết rõ, hiểu rõ lỗi lầm là do mình khởi tâm động niệm, kiết hung họa phước chỉ trong một niệm. Nói đến chỗ cùng tột, bạn muốn làm Phật hay là làm phàm phu cũng chỉ trong một niệm. Một niệm giác thì chúng sanh thành Phật, một niệm mê thì bạn liền biến thành chúng sanh. Nói đến chỗ cùng tột, nói đến ngọn cành, đó chính là kiết hung hòa phước ngay trước mắt chúng ta. Bạn biết rõ một niệm rồi, liền hóa hung thành kiết. Khi một niệm bị mê hoặc thì phước liền biến thành họa. Cách viết chữ họa và chữ phước của Trung Quốc gần giống nhau. Nói cho bạn biết, nó chỉ khác nhau một chút thôi. Tùy thuận theo phiền não tập khí thì phước liền biến thành họa, kiết liền biến thành hung. Nếu tùy thuận theo tánh đức của bạn, tánh đức thì rất khó hiểu. Chúng ta hiện nay dân gian nói tùy thuận theo lương tâm của bạn, tùy thuận theo cái bổn thiện của bạn, họa liền biến thành phước, tai nạn liền biến thành kiết tường. Ngày nay toàn cầu tai nạn tới tấp, cảm nhận của chúng tôi vô cùng sâu sắc. có thể cảm nhận được sâu sắc như vậy, thành thật mà nói, vẫn còn có chút phước đức, vẫn còn có chút trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ, không có phước đức, thì họ không thể cảm nhận được. Họ còn phải tiếp tục tạo nghiệp. Nói cách khác, ngày càng lún sâu. Quả báo là tam độ. Phước đức ai cũng đều mong muốn. Cách tu như thế nào vậy? Mỗi ngày chúng ta tụng kinh lạy Phật, hàng ngày thường tu sám hối, có lợi ích gì không? Vấn đề là bạn thành tâm hay giả dối. Nếu giả dối thì chẳng có lợi ích, thành tâm thì được. Sao gọi là thành tâm? Năm xưa đại sư Chương Gia đã dạy tôi, thầy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện: Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Thầy nói đây là sự thật, không hề giả dối. Bạn cầu làm Phật cũng còn cầu được, huống gì những thứ danh vọng lợi dưỡng này của thế gian. Có gì mà không cầu được chứ? Các bạn đọc Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, cầu công danh được công danh, cầu trường thọ được trường thọ, cầu của cải được của cải, cầu con cái được con cái, không có gì mà không cầu được. Những mong cầu của người thế tục thì nói, nhưng mà rất nhiều người có cầu mà không cảm ứng. Nguyên nhân do đâu vậy? Họ có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này đã làm chướng ngại cảm ứng của họ. Vậy làm thế nào đây? Phải tu sám hối, sám trừ nghiệp chướng, thì sự cầu nguyện của bạn sẽ cảm ứng hiện tiền. Đây là dạy cho chúng ta, chúng ta hiểu rõ rồi. Người nghiệp chướng sâu nặng thì có cầu nhưng chẳng ứng. Cách sám hối nghiệp chướng như thế nào vậy? Đại sư dạy tôi, không phải ở hình thức, mà phải không tái phạm nữa, thì nghiệp chướng của bạn mới được tiêu trừ. Mỗi ngày đứng trước Phật Bồ Tát tu sám hối, mà ngày sau cứ tiếp tục làm, cái tội này rất nặng. Cái tội này là gì vậy? Là lừa Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đâu nhận thấy, chỉ thấy tượng Phật Bồ Tát bằng đất bằng gỗ ở trước mặt bạn. Người như bạn vậy, đối trước tượng bạn hàng ngày lừa gạt các ngài, bạn đã thử xem tội bạn nặng cỡ nào. Không những không có phước, chỉ e đại họa sẽ giáng xuống đầu. Cho nên thì dạy tôi, Phật Pháp quan trọng thực chất, chứ không trọng hình thức. Vậy thế nào là thật vậy? Thật là phải y giáo phụng hành. Phật Bồ Tát dạy ở đâu vậy? Dạy trong kinh điển. Khi Phật Bồ Tát còn tại thế, bạn có thể học tập với các ngài. Khi không còn tại thế, thì những kinh điển để lại, bạn có thể đọc tụng thọ trì. Đọc tụng là trước tiên học thuộc nó. Mấu chốt là ở thọ trì. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, y giáo phụng hành, gọi là thọ. Trì là gì vậy? Là vĩnh viễn không để mất. Không phải ta làm một vài ngày rồi bỏ, không phải vậy. Cái gọi là tận tình thọ, y giáo phụng hành gọi là trì, gọi là thọ trì. Đọc tụng thọ trì, bạn thấy phía sau còn có đọc tụng thọ trì, là trực tiếp tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Bạn là đệ tử Phật chân chính. Chư Phật tán thán, trời rồng quỷ thần tôn trọng bạn. Nếu bạn là đệ tử Phật giả dối thì Phật Bồ Tát không hộ trì, quỷ thần sẽ coi khinh bạn, tai họa của bạn liền nhiều thêm. Đây là đối với trên thì độc tụng thọ trì, đối với tất cả chúng sanh thì vì người diễn nói. Diễn và nói là hai việc khác nhau. Diễn là tự mình làm cho chúng sanh thấy, lời giáo huấn của Phật ta phải làm ra cho người ta thấy, đó gọi là diễn, là biểu diễn, là thân giáo. Trong kinh không nói là nói diễn, mà nói diễn nói, trước làm cho người ta thấy. Phật dạy chúng ta điều gì vậy? Phật dạy chúng ta phải bắt đầu từ cơ bản. Không có công phu cơ bản mà học kinh giáo là giả dối. Tại sao vậy? Bạn chưa biểu diễn được. Cương lĩnh của diễn nói cho quý vị biết, là hoàn toàn thực hiện trong 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện triển khai ra chính là Phật giáo viên mãn. 10 phương ba đời, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh, đem những kinh luận vô lượng vô tận này, đem đó rút gọn tóm lược lại, tức là một bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cái gốc tự độ độ người của tất cả chư Phật, chính là căn bản của thọ trì độc tụng vì người diễn nói mà trong kinh thường hay nói. Bạn không có cái gốc này, bất kể bạn tu học pháp môn nào, kinh điển nào cũng vô ích. Vì làm thế nào làm được 10 nghiệp thiện đây? Cứ làm theo đệ tử quy là được. Đệ tử quy nói điều gì vậy? Là nói về luân lý đạo đức. Từng câu từng chữ đều lưu xuất ra từ trong tự tánh. Nói cách khác, bằng vốn dĩ là như vậy. Cái này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Bằng vốn dĩ là Phật, hình ảnh của Phật là gì vậy? Đệ tử quy chính là hình ảnh của Phật. Cho nên bằng vốn dĩ là như vậy. Sao hiện nay bạn trở nên hoàn toàn khác so với mình vốn có vậy? Biến đổi rồi vậy? Thì là bạn bị mê. Bạn đã mê mất bản tánh. Bạn không còn là chính bạn nữa. Bạn chính là Phật. Sao bạn biến thành như thế này? Hơn nữa còn đang thay đổi, càng thay đổi càng tệ hại. Nhìn bạn hiện đang mang thân người, mà tư tưởng của bạn không phải người, ngôn ngữ hành vi của bạn không phải người. Tại sao vậy? Tư tưởng của con người không có tham sân si, ngôn ngữ của con người không có giọng ngữ, không có hai lời, không có thêu dệt, không có ác khẩu. Ác khẩu là nói lời hung ác, thường hay chửi mắng người là ác khẩu. Cho nên bạn là Bồ Tát, ngôn ngữ của Bồ Tát thì nhu hòa, có trách mắng người cũng nhu hòa. Khi Phật Bồ Tát trách mắng người thì luôn tươi cười, không phải phùng mang trợn mắt. Cho nên mặc dù là dạy bảo người, mà các ngài vẫn hiền hòa, lòng các ngài tràn đầy tình yêu thương, cho nên chúng sanh cảm kích. Khi tiếp nhận lời giáo huấn hoặc cảm ơn, không hề oán hận. Nếu như thái độ rất hung dữ, ngôn ngữ bất thiện, tuy hiện giờ địa vị của bạn rất cao, bạn ở hạng tôn trưởng của họ, họ không nỡ không phục bạn, nhưng khi quay mặt đi, họ hận bạn. Bạn đã kết oán với họ, vậy là sai rồi. Con người ai cũng có lương tâm, tuy đã tạo những việc thật xấu, nhưng khi cảm động họ cũng rơi nước mắt. Hai ngày trước, chúng tôi có một bạn đồng tu từ trên báo trong nước. Có mấy tờ báo đăng tin nhà tù Hải Khẩu, phạm nhân học tập theo đệ tử quy, có chuyển biến. Chúng tôi xem xong rất cảm động. Ở trong những phạm nhân có người thật sự rất hung ác, chửi bắn cả cha mẹ. Cha mẹ đến thăm họ, gặp họ cha mẹ liền rơi nước mắt. Họ mắng luôn cha mẹ: khóc cái gì, tôi còn chưa chết, đợi khi tôi chết rồi hãy khóc. Sau khi học Đệ Tử Quy mới hiểu ra công dưỡng dục của cha mẹ khó nhọc, thật là có lỗi với cha mẹ. Lần sau khi cha mẹ đến, họ quỳ dưới đất mà khóc. Cha mẹ họ thấy sợ hết hồn, sao lại biến thành như thế này? Là hiệu quả học tập theo Đệ Tử Quy. Cho nên con người đều có lương tâm, ai cũng có phần tánh. Bổn giác bổn thiện là con người thật của bạn. Hiện nay bạn biến thành bất giác, biến thành bất thiện, là bạn đã biến chất rồi. Bạn thật đáng thương, biến chất rồi. Chúng ta hiện nay khi học đến chỗ này, chúng ta đã hiểu được cái biến chất đó không phải thật. Cái thật thì không thay đổi, cho nên cái bổn thiện của bạn không hề thay đổi, bản tính của bạn không hề thay đổi, cái bổn giác của bạn không hề thay đổi. Chỉ là hiện nay do có một lớp ô nhiễm bẩn thỉu rất dày che lấp nó lại, giống như vàng. Bạn vốn dĩ là vàng, nhưng hiện nay bạn bị rơi vào trong hầm phân. Bên ngoài nhìn thấy bao bọc toàn là phân, nhưng bạn cần phải hiểu một điều: sau khi dùng nước rửa sạch thì nó vẫn là vàng, chẳng hề mất mát tí nào cả. Cho nên Phật Bồ Tát thấy chúng sanh trong đường ác, thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nằm trong tình cảnh này. Cho nên các ngài rất quý tiếc, rất thương xót, không hề ghét bỏ. Vì nhìn thấy trời người thì ô nhiễm nhẹ hơn một chút, còn ô nhiễm trong tam đồ thì vô cùng nghiêm trọng. Thể tánh của bạn không hề mảy may thay đổi, cho nên không thể không tôn trọng.